kính chào các bạn đến với chương trình Nghe Nhạc Cổ Điển với Xuân Ánh. Thưa các bạn, Igor Stravinsky là một trong những nhạc sĩ được coi là có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất đối với âm nhạc cổ điển thế kỷ 20, đặc biệt là đối với trường phái tân cổ điển. Sự nghiệp sáng tác của ông nổi bật ở đa phong cách, bắt đầu nổi tiếng thế giới với ba vở ballet được trình diễn lần đầu ở Paris là The Firebird năm 1910, Petrushka năm 1911 và The Rite of Spring năm 1913. Vở The Rite of Spring được coi là một cách mạng trong tiết điệu, như Xuân Ánh đã có dịp nhắc đến trong bài nói về trường phái tân cổ điển trước đây. Stravinsky là người Mỹ gốc Ba Lan, sinh năm 1882 và lớn lên tại St. Petersburg, thủ đô của Nga thời Nga Hoàng, lưu vong tại Thụy Sĩ, nhập quốc tịch Pháp và cuối đời sống tại Mỹ. Học đàn piano và thể hiện năng khiếu từ nhỏ, nhưng gia đình lại muốn ông học luật khi vào đại học. Trong 4 năm học đại học, ông dự chưa đến 50 buổi học. Hầu hết thời giờ ông đã dành để học sáng tác với Rimsky-Korsakov, người mà Stravinsky coi như cha thứ nhì của mình. Năm 1909, có hai tác phẩm cho dàn nhạc của Stravinsky đã được công diễn tại St. Petersburg, đó là Scherzo Fantastic và Fur d'Artifice, tức là Firework. Dịp này, tác phẩm Fur d'Artifice đã được Sergei Diaghilev nghe và tán thưởng, quyết định tài trợ cho Stravinsky sáng tác trọn vở ballet The Firebird. Các bạn vừa nghe một trích đoạn trong vở ballet The Firebird của Stravinsky. Nhạc của Stravinsky có thể được chia làm ba thời kỳ. Thời kỳ đầu gồm những sáng tác có đặc điểm Nga. Cho đến năm 1920, những tác phẩm của Stravinsky chuyển hướng sáng tác với những chất liệu của thời kỳ cổ điển, khai thác những huyền thoại Hy Lạp, nhưng với một cấu trúc tác phẩm và hòa âm mới, hình thành trường phái tân cổ điển, Neoclassic. Những tác phẩm neoclassic điển hình của ông có Apollon năm 1928, Persephone 1933 và Orpheus 1947, cũng như Concerto cho piano và dàn kèn. Tác phẩm cuối cùng trong thời kỳ neoclassic của Stravinsky là vở opera The Rex Progress, được sáng tác năm 1951, được trình diễn lần đầu tại Venice và năm sau được dựng vòng quanh châu Âu, trước khi trình diễn tại New York năm 1953. Thời kỳ cuối, từ khoảng năm 1954 đến cuối đời, Stravinsky bắt đầu thử nghiệm với những sáng tác nhạc vô cung điệu, với những tác phẩm như Cantata, The Septet và Three Songs from Shakespeare. Sau đó, ông ứng dụng hoàn toàn âm giai bán cung phát nguồn từ Anton Schoenberg vào tác phẩm của mình, như Canticum Sacrum, Treni và The Flood, v.v. Mời các bạn thưởng thức một trích đoạn từ tác phẩm đầu tiên mà Stravinsky đã ứng dụng thập nhị cung là Canticum Sacrum với giọng tenor của Marcel Bigman và giọng baritone của David Wilson Johnson, với ban hợp xướng The Netherlands Broadcasting và dàn nhạc giao hưởng Radio Philharmonic Orchestra trong dịp sinh nhật thứ 70 của Stravinsky. Xin báo trước là thể loại vô cung điệu này rất khó cảm. Các bạn đang theo dõi chương trình nghe nhạc cổ điển với Xuân Ánh, và vừa rồi là một trích đoạn trong Canticum Sacrum, tác phẩm của Stravinsky. Đóng góp đặc biệt của Stravinsky trong âm nhạc là lối sử dụng tiết tấu đặc biệt, không bị giới hạn bởi ô nhịp, dùng tiết tấu để dẫn ý, thể hiện điển hình trong tác phẩm The Rite of Spring. Thank you. Các bạn vừa nghe một trích đoạn từ The Rite of Spring, tác phẩm của Stravinsky, do Atlanta Symphony Orchestra trình bày với nhạc trưởng Joel Levy. Khi đại dịch thế chiến bùng nổ năm 1939, Stravinsky dời sang sống tại New York, Mỹ, rồi Cambridge để giảng dạy tại Đại học Harvard. Để kết thúc chương trình hôm nay, Xuân Ánh xin mời các bạn cùng thưởng thức một giai điệu đặc thù của Stravinsky, Tango cho Piano.